Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Cứu Khổ Ban Vui. Đừng có để sự khổ nhập tâm. Người tu phải ý niệm là giải thoát, mà khi giải thoát, tâm thức mà giải thoát đó tới chỗ nào mình cũng là người cứu độ, cứu khổ, ban vui. Cái ý niệm giải thoát nó khác. Người có ý niệm giải thoát thì bất cứ chỗ nào thiền cũng không có sao, đem lại sự bằng an cho mọi giới mà thôi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cố gắng thực hành theo những lời tôi dặn rồi các bạn sẽ là tôi. Tương lai đâu đâu cũng có người cứu khổ ban vui. Lấy cái khổ để phát triển tâm từ bi là tiêu chuẩn tu của người vô vi. Cứu khổ ban vui. Phật thoát phàm mới cứu khổ ban vui. Cứu khổ ban vui mà hỏng hành khổ làm sao đi cứu khổ được? Tại sao chúng ta không diệt vui ban khổ mà chúng ta cứu khổ ban vui? Những người còn yếu, không có ý niệm giải thoát, muốn cầu sinh, kết quả ra sao? Khi các bạn ôm được tình thương và đạo đức ở trong tâm, thì đó là các bạn có khí giới để khai mở cứu khổ ban vui cho muôn loài. Cứu khổ ban vui, đừng có để sự khổ nhập tâm. Hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ ban vui. Pháp lý vô vi khoa học hiền bí Phật Pháp là cứu khổ ban vui là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Chúng ta là ở trong khổ mà giải được cái khổ, chúng ta mới vui. Vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất, tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi. Tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui. Tôi cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui với chính mình. Các bạn thực hành đi, rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thực sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ, không ai nghĩ tới họ. Tự động, trời Phật, Quan Âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước để xây hạnh đức cho các bạn. Đức Thầy từng nhắc, tôi nghiên cứu là tôi phải nghiên cứu cho tới cùng sự việc đó, nó là cái gì, tương lai đem lại một cái hữu ích cho những người ở thế gian. Khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về Trung Thiên thì sự sáng suốt nó ở giai cấp khác rồi. Nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi Trung Thiên rồi thì chỉ biết lo cứu khổ ban vui. Vậy cứu khổ ban vui là gì? Tại sao cứu khổ ban vui? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thiền Sư, cứu khổ ban vui là gì? Tại sao phải cứu khổ ban vui?
Cứu khổ ban vui là người ta thực hành cái pháp từ khai sáng đó, lập lại quân bình trong tâm thức của chính nó sẽ vui. Từ cái khổ tiến tới cái vui là vô vi, là cứu khổ ban vui.
Cho nên mình không nên tự đắc, phải hạ mình xuống, xây dựng đức nhịn nhục, học hỏi vô cùng. Thì sự thanh nhẹ nó về ai? Về hành giả chứ về ai? Lợi lộc cho ai? Lợi lộc cho hành giả. Nhưng mà nó là món quà quý của chúng sanh. Vì chúng sanh cũng đồng tứ chi ngũ tạng như nó. Mà nó thành công chắc là có người theo để học thành ở tương lai. Cho nên việc làm của các bạn không có phung phí. Công phu của các bạn không có mất. Mà càng công phu càng tu học thì càng lợi lộc. Chúng ta thấy rõ chưa? Cái đường đi chính mình tạo chứ không ai tạo cho mình. Kể cả cuộc đời sống hiện tại, nếu chúng ta không gia công, tiết kiệm, làm ăn, làm sao chúng ta có nhà, có cửa? Có phải chính mình làm ra không? Chứ đừng nói trời Phật làm cho tôi có khả năng nào, cái đó không được. Mình phải làm, mình phải đi. Đừng ỷ lại nơi trời Phật. Cho luôn luôn những chư vị sáng suốt giáng lâm xuống thế gian khuyên chúng ta, đi con, về đi con, ở chi đây, cái cảnh trần trượt tranh chấp vô lý này. Thì để chứng minh cái gì? Để chứng minh cõi bên kia có, chúng ta có nhà, có cửa ở tam giới, chứ không có một chỗ đâu. Ở thế gian mà các bạn cũng cất được cái nhà bằng đất mà. Hỏi chứ, tâm linh các bạn có nhà không? có căn nhà trung thiên chứ. Rồi có một căn nhà ở Niết Bàn chứ, một nơi ở của các bạn chứ. Thì ba hồn, một cái ngủ trong xác này trung thiên, cái chỗ hư không đại định. Thì khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về trung thiên, thì sự sáng suốt nó ở cái giai cấp khác rồi. Nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn, và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi trung thiên rồi thì ta chỉ biết là cứu khổ ban vui.
Phần thứ hai thì cái phần cái khóa của mình là học về điển quang rồi nhẫn hòa. Thực ra cái hồi thầy San Jose đó, thì tôi lúc đó là tháng 12, tôi muốn xin thầy hai cái bài về Giáng sinh với lại Tết âm lịch, thì thầy không nói gì cả. Nhưng mà sau đó khi mà thầy về San Jose, về Cuba City đó, thì trước khi thầy đi đó, thì thầy phát biểu vào một cuốn băng đầy đủ. Và khi tôi có cuốn băng đó, tôi muốn viết bài nào cũng không được hết. Tự nhiên khi tôi rửa mặt đêm, tôi mở cuốn băng ra, tôi thấy ở trong đó nó có đủ, thế là tôi chép nguyên con. Mình thử ra những cái đó hôm nay con cũng trình bày lại với các bạn, để mà có cái cách học về bắt điểm quang, và chỉ cần chuyển ý cho thầy cũng không là thầy sẽ nhận được hết. Và rồi sau này nếu mà bộ đầu các bạn có, thầy vừa giải thích từ cái này thì thầy sẽ phóng trở lại, thì tự nhiên các bạn sẽ nhận được hết. Hôm nay con trình bày như vậy có phải?
Cho nên trung tâm bộ đầu mở, các bạn làm nhiều việc trong một lần, chứ không phải là đợi tới giờ đó tôi mới làm. Ở đây những người nào thắc mắc muốn gặp tôi này thì cái nào tôi nói hết, có gặp thì cũng đi nhiều việc nữa. Chỉ ai ít cầu gì rồi tôi nói hết. Hỏi cho tôi biết cái tâm của các bạn, tôi không dám nói biết hết, nhưng mà tôi có thể về và tôi nói được. Các bạn về lặp lại cũng bằng này nghe, ông nói chuyện mình đúng không? À, mọi người có phần, không có bỏ người nào, kể mấy người mọi người kia cũng có phần. Không có người nào có bỏ. Đó, thì các bạn thấy chân lý là tròn, điển là tròn. Các bạn đang học điển là học trở về với tròn kia, và không có méo mó và không dư không khí. Các bạn hiểu chưa này? Pia Coco, cái trường mới mở đầu tiên ở Đại Sư, chưa có cái trường nào. Các bạn đi học thì những học giảng như thế nào, rồi các bạn cảm thức thế nào, dìa thế lắm. Lần đầu tiên xin nghĩ, vì tôi hứa có thiền viện tôi mở khóa là tôi phải làm đó. Và tôi đem tất cả những cái nguyên năng thanh điển để cho mọi người cảm thức, và khi vắng mặt tôi cũng quay trở. Rồi lúc đó các bạn mới thấy, khi mà tôi vắng mặt ở thế gian rồi, các bạn mới thấy khó kiếm một người chịu hy sinh như tôi, và để đồng hiến công hiến thì các bạn, tất cả các bạn muốn, và chiêu chuộng mọi người trẻ mới tu như người đã đồng điều để đồng hưởng. Cho nên không nên bỏ dở cơ hội này, cố gắng thực hành theo những lời tôi dặn, rồi các bạn sẽ là tôi. Tương lai đâu đâu cũng có người cứu khổ ban vui. À, chính mình thức giác rồi mình mới cứu khổ ban vui. Thì mình là ông Tám chứ không ai. Chuyện thế này.
Thưa Thầy, Thầy rất thường nói khổ, khổ, khổ là biên giới của Phật Pháp. Thì tại sao chúng ta không diệt vui ban khổ mà chúng ta lại cứu khổ ban vui? Sau khi thiền, thưa Thầy, đó là câu hỏi thứ nhất ạ.
Cứu khổ, 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 khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Con người bị khổ nhiều lần, bị dẹp bớt tự ái. Rồi lúc đó nó mới thấy là cứu khổ ba mươi Phật Pháp Phạm với cứu khổ ba mươi Ngài mới truyền được điển từ bi. Lúc đó người vô chùa nhìn hình Phật, thấy mến thương vô cùng và cũng cao đẳng không tương lai. Khổ quá rồi.
Là giữa cái nguyên lý nhàn hạ và nguyên lý hành khổ trong đường tu có đối kháng nhau hay không, hay là nó bổ sung nhau trong trên cái đường tu?
sau cái hành khổ nó mới có nhàn hạ. Chúng ta khổ là khổ chỗ nào? Khi không lỗ tai đang nghe thường đem bịch lại phải khổ không? Còn khi không nó đang thở thường, nó hít cho thiệt sâu, chuyển cho thiệt đầy, có phải khổ không? Trong đó là thay đổi tất cả đường lối trong nội bộ. Hành khổ trước, rồi mà nó mới nhàn hạ sau. Cho nên cái pháp là giúp đỡ cho hành khổ, rồi đạt tới nhàn hạ. Lúc đó là thức tâm đi đứng dễ dàng. Cho nên cứu khổ ban vui mà không hành khổ làm sao đi cứu khổ được. Trước hết hành bất cứ tôn giáo nào cũng là khổ trước, rồi mới nhàn hạ sau.
Người tu phải ý niệm là giải thoát. Mà khi giải thoát cái tâm thức mà giải thoát đó, tới chỗ nào cũng là mình là người cứu độ, cứu khổ ban vui. Chứ không phải tới đó rồi ma quỷ nhập xác nữa. Bởi vì mình là ma, mình sợ ma, thì tự nhiên mình là người rước ma, ở nhà cũng bị nhập. Mà mình tâm mình lúc nào cũng hướng thượng, hướng về Thượng Đế. Tôi tu để trở về nguồn cội, tôi tu để cứu độ cùng sanh, chứ không phải tôi tu mà sợ là tôi tu làm gì. Thấy chưa? Cho nên cái ý niệm giải thoát nó khác. Những người còn yếu, không có ý niệm giải thoát, muốn cầu xin, chắc chắn ở nhà tu cũng bị nhập. Mà người có ý niệm giải thoát thì bất cứ chỗ nào tiền cũng không có sao, đem lại sự bằng an cho mọi giới mà thôi.
Chúng ta là ở trong khổ, mà giải được cái khổ chúng ta mới vui. Vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất, tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui và cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui lấy chính mình. Các bạn thực hành đi rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật sẽ quan âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước, xây hạnh đức cho các bạn. Cho nên tôi không dám khoe khoang, tôi ra đây bao nhiêu năm khổ cực dành dụm được cũng cho người đau khổ chứ không phải của tôi. Tôi không có tiền bạc gì hết, thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi chứ tôi không khả năng mua được. Nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc, chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này rất ác liệt. Tôi không tiện đem những cái hình ảnh mà tôi đã làm ở Việt Nam cho các bạn xem. Hôm nay chắc cũng quên đem. Nếu muốn coi thì ngày mai các bạn coi, nhìn thấy những người đau khổ. Mà động lòng từ bi, thương yêu và cứu giúp.
Thưa Thầy, có bao nhiêu pháp thiền ở thế gian?
Nhiều lắm. Mỗi người có thể đặt một pháp. Thế ông Phật thành công, bây giờ tôi học cái Phật quán. Tôi ngồi tôi quán, tôi muốn tiền, bây giờ tôi quán cho tiền mất. Cái đó là họ cũng đặt được cái pháp vậy. Mà quán hoài tiền còn, chữ tiền nó còn dính trong áo quà. Còn mình ở đây là giải, mỗi đêm mỗi làm mỗi giải hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên và hồn nhiên mình sơ sanh đâu nghĩ tiền. Tức là mình đi tới chỗ không cần tiền, không nghĩ tới tiền, nhưng mà có sự chung vui hòa bình trong tâm thức của chính mình, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Và mình không có dị biệt, chê đào này, khen đào nọ nữa, sửa mình để tiến là chuyện cần thiết. Mình sai chẳng có ai thay, sai thì chúng ta mới là đi đúng đường hơn. Cho chúng ta đúng là chỉ có đi xuống, không có đi lên đâu.
Như vậy, có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Pháp thiền nào?
Giữa những pháp thiền với nhau.
Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh tranh trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự bừng sáng trong nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý truyền cảm để bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm, kêu bằng cứu khổ ban vui là pháp lý vô vi khoa huyền bí Phật Pháp.
Người cầu tiến phải biết chê mình, người cầu tiến mà trọng lấy mình, giữ tánh xấu của mình thì đâu có tiến được, lật được tình thế mà lật sắp cũng được. Cho nên vô vi là việc lớn chúng ta làm thành nhỏ đi, việc nhỏ chúng ta làm thành không đi, thì tự nhiên nó nhẹ. Tu để hưởng cái nhàn hạ, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để đưa vào lỗ mũi các bạn, phải nhàn hạ nhẹ nhàng không? Các bạn đang sống với cái gì? Sống với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ chứ, các bạn đâu sống với cái bánh cái trái đâu. Không có dưỡng thanh khí đâu có sản xuất được cái bánh cái trái. Các bạn là ăn dưỡng thanh khí mà không, cái tánh không nhẹ bằng dưỡng thanh khí. Cái tánh còn chấp nhất, đố kỵ tỷ hiền thì làm sao mà mở được. Ăn của trời mà không làm đúng ông trời, tội chịu. Cho nên chúng ta hiểu cái này, chúng ta ngồi thiền chúng ta lại thích chuyện nhẹ. Thậm chí các bạn nhiều khi tôi ăn ngày buổi tôi thấy chuyện nhẹ, ăn ngày ba buổi chứ không mà. Bữa tối ăn ít tôi thiền tôi thấy chuyện nhẹ nhàng. Tôi bỏ đi, tôi bỏ cái sự vật chất, tôi bỏ sự lôi cuốn của vật chất để tôi trở về với thanh khí điển. Trong cuộc tôi mới cảm thức được tôi ăn thanh khí điển mà. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật chứ đâu có vạn vật sanh thanh khí điển đâu. Tôi ăn cái đó tôi mới được kia. Thì tôi phải giữ cái sự sáng suốt của khối óc của tôi mới mở được. Khi mà mở được khối óc, mở bộ đầu được là nó hòa với thanh điển ở bên trên, nó mới biết giá trị của tiên Phật. Tiên Phật đã hành khổ như nó, còn khổ gấp triệu lần hơn nó nữa. Ngày nay mới được làm một vị Phật. Bao nhiêu cái lăn lộn ở trần gian, làm cây, làm cỏ, làm đủ thứ, sản các đủ thứ mới thực hiện được tâm Bồ Tát. Cho ăn họ chửi, cho ăn họ đạp, cho ăn họ chà. Kể như Thượng Đế bây giờ giáng lâm xuống thế gian cũng bị chửi hàng ngày. Đồ tà, đồ giả, chửi luôn luôn. Nhưng mà ngài xuống đây nó làm gì? Xuống đây rước cái trượt của chúng sanh, cái kiểu cứu khổ ban vui. Ông Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian là rước trượt, ông Phật giáng lâm xuống thế gian rước trượt, Chúa giáng lâm xuống thế gian rước trượt, nó cứu độ còn sao. Chứ thế gian đâu có gì, thế gian có cái gì mà cho Chúa được, chỉ cho có cái trượt không. Sự gánh khổ vô cùng của đấng tối cao hướng độ chúng sanh, chúng sanh vẫn quên luôn. Hằng ngày lo cho nó, giữ thân ý giúp cho nó, nó ăn nó đi chơi rồi nó chửi ngược đấng cha là khổ vô cùng. Cho nên những vị thiên liên xuống chỉ biết khóc, khóc để giải tâm thức của các con ngài, để cho nó đừng mê muội, khóc cho nó nhẹ nhàng, khóc cho nó mở trí ra, để nó thấy nó là ai và cha nó là ai. Nhưng mà hai là một. Khi mà nó cảm thức nó đang gánh khổ, nó thật sự gánh khổ, nó ôm sát phàm là nó đang gánh khổ rồi.
Nó bây giờ vẫn tình trạng ở địa ngục chứ nó chưa thoát khỏi. Lấy cái gì chứng minh mọi người đang ở địa ngục? Cái xác là cái gông cùm nhốt cái hồn, rồi tạo nghiệp vợ chồng con cái, đó là phải cầm không? Xiềng nó cho nó cầm, đi đâu cũng được, đứng cũng yên, ngồi cũng yên. Bị giam mà hôm nay tưởng là tôi được giải thoát rồi, tôi khỏi đi ngục rồi, tôi sợ lắm, tôi không về địa ngục. Thì Phật đang ở địa ngục. Địa ngục trần gian sướng chỗ nào? Các bạn mấy chục tuổi rồi sướng chỗ nào? Tất cả miếng ăn giấc ngủ đều ràng buộc các bạn không có được thoải mái. Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy được tôi sức ra được gì? Nhắm mắt như ý. Tôi muốn cái đó, nó phải có cái đó tức khắc. Mình thấy là cái điển là nhẹ, cái xác là nặng. Mà chúng ta đang ngự ở trong cái khám này mà không hiểu. Cho nên khi các bạn hiểu đạo rồi, tiến về con đường minh triết, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng như kinh A Di Đà đã phân giải cho các bạn, từ ly, từ tí, từ lỗ kim long, thì các bạn biến cái thể xác này thành xa bể quốc, chủ nhân ông của một tiểu thiên địa, có đầy đủ quyền năng cai quản trật tự, lập hiến, có hiến pháp, không thiếu cái gì hết. Cứ tu mới trở về với chính mình được, tu mới tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của chính mình, rồi tạo lập trở về đó mới có chỗ ở, không có tái lập không được. Không có tao nào tái lập thanh điển làm sao các bạn về điển giới ở được. Cho nên các bạn tu đây là tái lập. Pháp luân thường chuyển, nay chút mai chút, gom này gom kia gom nọ, nó thành ra điển tâm. Nó mở huệ tâm các bạn, huệ can, huệ phế, huệ tỳ, huệ thận, nó mở hết. Thì các bạn mới thấy là ngũ quẩn giai không, bộ đầu các bạn đại diện cho ngũ tạng thì nó nhẹ nhàng được. Lúc đó các bạn không còn bổ đau nữa. Thì các bạn ở đâu? Hòa với đại vũ trụ. Từ đại vũ trụ, đại thiên thế giới, các bạn mới về trung thiên. Các bạn thấy chứ không phải là một kỳ công xây dựng cho chính mình, một kỳ công khám phá sở năng trong bản thể này, sử dụng nó. Phật trong ta, Chúa trong ta, tất cả là trong tâm các bạn mà thôi. Địa ngục trong tâm các bạn. À, ngày hôm nay chúng ta bị giam hãm, đó nhiều người sanh con để sanh con đến cháu này kia cái nào đi đâu cũng được, xiềng chức nó cột không có đi đâu được, nợ nần nó réo không đi đâu được. Chứ đừng tưởng tôi ở đây tôi tự do, không tự do.
Con xin lỗi bạn đạo, xin lỗi thầy. Tại vì con muốn hỏi để thầy minh giải cho con. Tử vi nói con, số tuổi con cuộc đời con nó phải khổ suốt cuộc đời. Tới một ngày cuối cùng, mà con không hiểu bây giờ con tu, thì con có thể đổi số của con được không?
Ông kinh ta không muốn nói tôi ông khổ suốt đời. Ông tổng thống khổ suốt đời. Ông ăn cũng yên mà. Thì giờ, bây giờ chị cũng có khối óc mà thôi. Và khối óc có cơ hội mở cho minh mẫn, lấy cái khổ để phát triển tâm từ bi, là tiêu chuẩn tu của người vô vi. Cứu khổ bạn vui, tốt rồi. Cứu khổ bạn vui là biết thương mình, biết tu, biết giải nó ra, kêu cứu khổ bạn vui. Còn mình không biết tu, không biết giải, mà cái sách tiền cho người ta nó còn khó thêm nữa. Cứu khổ là lo cho mình trước á. Ban vui là từ quan nó thanh nhẹ rồi, cửu quyền thất tổ vui hết. Thế là cái chánh pháp. Còn tiền dồi dào cho người ta chút đỉnh không có sao. Hả? Tiền thiếu thốn đừng có mượn mà cho bậy cho bạ là khổ thêm.
Con cũng muốn cầu xin ơn cha anh ban cho con được thân tâm con an lạc. Để con cố gắng tu hành.
Cố tái con lại con.
Vậy hôm nay tu cái đạo gì? Tu cái đạo gì? Tu cái đạo gì? Bây giờ đang tu cái đạo gì?
Đạo vô vi thầy.
Đang tạo đạo vô vi, mà đạo vô vi đâu có bức hậm buồn tuổi mà khóc bóc vậy đâu. Đạo vô vi là vui, enjoy. Biết cái xác mình có cái gì, mình khai thác tận cùng để mình hưởng. Rồi mà ngày nay mình có gia đình là cũng như vườn hoa đưa nở các con vui. Mình phải hưởng chứ. Vì mình nuôi nó từ nhỏ rồi nuôi nó tới lớn rồi bây giờ nó ra bông trổ trái rồi mình vui chứ. Tại sao buồn? Đâu có khổ đâu. Mình ích kỷ mình mới thấy khổ chứ mình thấy vui lắm. Con nó lớn rồi mà hạnh phúc lắm. Ở tới cái chỗ tự do thì hạnh phúc lắm. Còn cái phước mới được đến đây. Cho nên không nên ôm cái sự buồn tuổi, vui lắm. Bây giờ hồi nào giờ có mình nè à? Vì sao lấy chồng, giờ để mấy đứa rồi. Mấy đứa rồi?
Mười.
À, mười rồi, ít quá. Mười nụ quá, đẹp biết mấy trong gia đình. Mà tại sao không bồi dưỡng cho nó một màu nào sắc đấy, đẹp biết mấy. Tại sao lo cái gì nữa? Tại vì bây giờ là vui chứ không có buồn. Tu vô vi không có buồn. Tôi thấy rõ mà. Thấy rõ, rõ sự phát triển của gia đình hết. Không có buồn. Cho nên nhiều người hay tuổi thân là tưởng vô vi là chỉ như cái đạo gì đó rồi buồn tuổi rồi này kia. Cho nên tôi dẫn đi chơi hết. Đi đại hội cho nó vui. Cho nó mở trí. Nó thấy người ta vui, nó phải vui. Rồi nó về nó tu. Tâm nó an. Gia đình có con là vui lắm rồi. Trăm hoa đua nở muốn gì nữa. Để có mấy có 10 đứa. Mỗi đứa đợi một điệu nhạc ngồi nghe cũng là rúng tâm.
Phải giữ khổ của chúng sanh, dù cứu khổ ban vui để phải giữ khổ của chúng sanh, nhiệm vụ làm thầy để giữ khổ của chúng sanh, sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của chúng ta, phải giữ lấy sự đau đớn mà tịnh tâm hóa giải sự đau đớn để thật sự cứu độ chúng sanh. Chư Phật chư tiên không làm gì hơn, thượng đế cũng vậy. Chúng sanh khổ là thượng đế khổ, cho nên đừng thượng đế cho cơ hội để nhồi quả thức tâm trở về phần hồn thay vì ôm cái xác.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi như trường hợp của chị Phương chị nói á, tại chị thấy người ta thì chỉ rúng động, chỉ thương người ta, còn con thì hồi trước thì con như vậy, mà sao bây giờ thì con thấy người ta khổ mà con thấy là tại vì con có chỉ em con có nói chứ. Thấy người ta khổ quá mà con nói chứ người ta phải cần học bài khổ đó. Mà tự nhiên tâm con không có rúng động nữa. Thì con không hiểu đó là tại vì con người con nó lạnh cảm hay là...
Không phải lạnh cảm. Con biết cái luật nhân quả. Con mới học về cái luật nhân quả. Bởi vì cái nhân quả ngày nay cái bà đó bà xin ăn cho trước kia bà cũng chịu phú. Cũng hành hạ không ít người. Con hiểu cái luật nhân quả. Cho nên bắt đầu con sẽ thấy nhân quả nhiều hơn. Rồi từ đó con sẽ luật là luật, không bao giờ tránh khỏi. Cái luật nó đến với con độ người là tới đó con độ người. Mà khi nó đến tới rồi, con cảm giác rằng người này không nên độ để cho khổ thời gian và tiến nhanh hơn, thì con phải làm phước đó. Con đâu có ai. Không phải lạnh cảm nữa con. Đó là hiểu được cái luật nhân quả trong thanh tịnh của con.
Hồi lúc trước thì con cũng thấy người ta con rúng động, con đau khổ, con thấy người ta đua xót, con đua xót vậy. Mà sau thời gian này con không có vậy nữa. Mà con thấy cái đó là người ta phải như vậy, bởi vì không có những cái đòn đau khổ đó, họ không có thức tâm.
Phải rồi. Vậy thì đó là trình độ đó con thấy. Là nó tiến tới thanh tịnh. Con đang tiến về thanh tịnh. Còn cái trình độ của chị nãy là chị đi tới cái chỗ kia mà thể hiện sự thương yêu và điều luyện cái từ quan của chính chị. Chị thấy cái điểm rút vào trời. Mà tại sao trước kia chị không có ví dụ đó mà bây giờ chị có được. Thì đừng điều luyện qua cái giới đó. Thì mỗi một cái trình độ khác nhau. Có người thuộc về luồng điển quan âm đang giáo dục. thấy thương yêu vô cùng. Đó. Có nhiều người đi về trường đồn điểm của cha nó giáo dục minh chánh, tức khắc hiểu, không động, không sợ, mạnh mẽ. Đó. Thì mỗi một đồn điểm khác.
Hôm nay mà tôi lại đi ở đây gặp thầy trong những khung cảnh của cái xứ nữ này, điều này là một cái điều rất là kỳ lạ, bởi vì trước khi con thực hành theo pháp này là con là cái người mẫu mình, không có tin trời Phật, không có tin thiên liên, và cũng là không có một cái đạo đức gì để xứng đáng mà ngày hôm nay buổi hôm nay chúng thương chị cùng thầy cùng với bạn đạo, thì khi con được người dưỡng của con, tức là dưỡng qua những thông tin ở San Jose, giới thiệu cho cái quyển Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3 cũng như giới thiệu cái quyển Đạo Duy Duy 1 ở bên Mỹ này gửi về Việt Nam, thì con chợt thức tỉnh, con mới thấy cái phương pháp kỳ diệu và con có xin lên trên. Nếu đây là chính pháp thì cho con xin gặp thầy. Thì ở Việt Nam vào năm 1983, tức là quyển Đạo Duy Kỳ Một là diễn ra tại lúc trước này, năm 82, từ năm 83 nhưng để được đó cho hai thân và tôi có cậu tên Hưng, tôi có nhận được cái quyển đó. Và có nguyện lên trên, nếu trường hợp đây là tính pháp thì cho tôi gặp được thầy. Và trong khi tôi thường thì lên trên tôi cho biết là sau này tôi sẽ làm việc tại nhà Đức Minh Thầy. Lúc đó tôi thường hình như là cái nhà sách Minh Hòa, chứ tôi không biết là mình sẽ làm hết. Mà ở Việt Nam thì lúc đó tôi nói là tôi sẽ làm việc tại nhà Đức Minh. Lên trên tôi biết là tôi sẽ làm việc tại nhà Đức Minh Thầy. Và cái thứ hai nữa là người cô của tôi được Nata một ca nhập xác vô nói cho biết rằng là tôi sẽ được về trên vô đi để lánh nạn vào tháng 9, tức là tháng trầm tháng 7, cuối trầm tháng 7 năm 1983, là đến nay là cho biết là tôi sẽ gặp thầy, lo gì mà không gặp thầy. Đó thì sau những cái trâu nổi rồi đi về Việt Nam rồi đến đảo Ga Lăng và ngày hôm nay đến đây, từ tất cả những cái sự kiện diễn ra trong tâm linh của tôi là năm 1983 thì đến nay 3 năm, thì đó là cái sự thật. Thì hôm nay tôi đến đây để thương tình thầy và xin thầy qua giải dạy dỗ cho con. Thì một đứa con mẫu mình không kính trọng cha mẹ, không có biết đạo đức nhân lễ nghĩa chí tính, không có tròn với anh em, với bè bạn, với tất cả mọi người. Hôm nay con nhận thấy cái pháp này để học, để mà sửa tâm bảo tánh. Con không có theo cái pháp để mà tính những cái chuyện sai lầm. Vì cái pháp con thấy cái sự sai lầm của con, từ nhỏ tới lớn con được nuôi dưỡng con ăn học. Con chỉ nghĩ rằng là con có học là con tài giỏi, con hơn người, con như người, con ỷ lại, phóng hấp, hấp lối, ngang tàn. Từ đó mà con từ cái pháp, con thấy cái pháp sửa tâm, sửa tánh rất là quý. Và con thấy cái việc mà muốn gần gặp thầy, thật là cái việc hết sức là tầm bậy. Bởi vì chính con đã là thầy, chính những người chuyển bối con, gây gỗ với con đã là thầy con. Và chính vợ con đã là thầy con rồi, mà con không tìm, con không học. Con đợi lúc khi nào gặp thầy con mới tin, thì rõ ràng là con quá nỗ lực. Cho nên ngày hôm nay, con lên đây, con xin phép được lại thầy ba lạy, và lại tất cả quý bạn đạo ở đây ba lạy để dạy dỗ cho con nâng người. Thầy cho con được học kỹ nhẫn, cho con học được kỹ dũng, tự tu tự tiến, và cho con học được kỹ hòa. Và ngày hôm nay con xin lạy các bạn đạo ba lạy để cho con học được kỹ hòa với tất cả mọi người. và dạy cho con thích hiền hòa, thương yêu tất cả, tha thứ tất cả các bạn lớn như nhỏ. Nhà lại thứ ba, con xin nguyện hy sinh vì đạo pháp. Khi nào mà thầy không còn ở đây chúng con nữa, thì con lúc nào cũng mang cái tâm tư là đi theo con đường đạo của thầy và xin nguyện hy sinh vì cái tâm hy sinh của thầy. Xin cho bằng đạo chính tâm cho tôi.
Nghe vừa rồi trong bài giảng đã kêu gọi tâm thức tâm, tôi đã nói rồi. Một người ăn cướp có nhân, đó là đã nói ngay trong tâm thức quân. Và tất cả những gì đã giảng hồi này kêu gọi lại, có kỳ lợi trở về nghe đi. Và ngày hôm nay ta biết hạ mình giác tự ái thì không khác gì một người hung hăng mà đã bỏ dao. Thì bỏ dao chúng ta lấy cái gì? Giờ phút này, giờ phút kia này, tôi chỉ biết trao cho bạn tin tình thương và đạo đức. Tự lệnh lại ta bỏ dao này sẽ nắm dao nọ để ta đi cho tới tận cùng. Thì tôi kêu lên những vị trước thượng đế để thấy cái đại hùng, đại lực, đại từ bi của con yêu quý của ngài, đã bỏ tất cả những sự động loạn để trở về với sự chân thật mưu định cứu khổ ban vui cho tất cả tam mọi thiên địa nhân. Thì hôm nay một hành động quý giá của tuổi trẻ mọi người đã chứng minh, khi chúng ta bỏ nhà ra đi, chúng ta ghét nhà ta. Và khi chúng ta làm cha làm mẹ rồi, chúng ta nhớ cha mẹ đi chứ. Nhớ quê hương, nhớ cái giường nhỏ nhỏ lúc chúng ta sinh ra làm người. Một trở về đó để xem có thế nào. Không khác gì anh người ngày hôm nay biết được nguồn cội, nhưng mà cũng còn tức là phải trở về để thấy rõ sự công chức phải ước nhiên mới thành một phần hồn giáng thế để hành giữ trong thánh tịnh. Ngày nay có cơ hội trang hòa trong trình đạo và thực hiện trong diễn viên phương viên để thức tâm trở về thánh tịnh, xây dựng sáng suốt, cứu độ mình và ảnh hưởng tất cả chúng sanh ở tương lai. Đó, tất cả chúng ta đã có cơ hội chứng nhận rõ là tâm linh vô cùng. Cho nên mọi người phải thức tâm chịu lên cho mạnh. Với đó là cái vốn cùng, vô cùng. Những cái gì anh đã kể, tại sao chưa mắt với anh sẽ có ngày gặp tôi, nhưng mà trong lúc anh không bao giờ tin nổi. Nhiều chuyện anh trong đời anh không tin nổi, nhưng mà tương lai sẽ có. Người thế gian thường thường, hồi chưa có máy bay thì nói rằng không tin nổi có chiếc máy bay, nhưng mà ngày nay đã có chiếc máy bay. Rồi nó không tin nổi rằng thiên đàng sẽ đem xuống thế gian. Nhưng một ngày tương lai chúng ta sẽ thấy tới có thiên đàng tại thế. Nghĩ mọi người chúng ta tốt, mạng chúng ta được chuyển hạ và tâm thức chúng ta được thay đổi. Chính bản thân từ đây, trong kỳ này, tôi thay đổi tâm thức của các người. Rồi thay đổi cả cái da tay tôi cũng thay đổi. Lột da tay, lột đủ thứ hết. Hỏi cái điều gì đó ở đâu? Phải công chức ở thế gian này không? Không, ở bên trời chúng tôi. Cho nên chúng ta tuyệt đối phải nhìn nhận rằng chúng ta không phải là tự tại thế. Chúng ta trường sống bất diệt. Nhưng chúng ta trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, hoan hỷ bản chất, bất động, nhị tịnh, thì cái gì nó cũng sẽ soi nguyện ở tương lai. Hôm nay anh đến đây và hòa với mọi người thì trong mục đích trở về tịnh giới sáng suốt, mong anh cố gắng tiếp tục. Thưa
thầy, thưa quý bạn đạo, tôi ôm sự kiện quý bạn đạo giúp thầy để cứu khổ ban vui. Tôi thu được một vài bạn đạo là 2530 đô la. Và thầy hôm nay thầy có gửi cho một cái check 2000 đô la trong đó 1500 đô la để giúp vào thêm vào quỹ người gọi khổ ở 500 đô la để mua họ cho người mà đi trên tiền không có phương tiện. Chưa về cái việc mà giúp họ cho những người nghèo khổ không có phương tiện thì cung cấp thì qua thì gọi về qua cầu Phúc Giang ở 513 đường Gia Phú phường 3 phường 6 một hộ là 40 đô la. Chúng ta bạn nào có thể là gửi thẳng qua cái địa chỉ trên hoặc là còn lại thì chúng tôi sẽ thực hiện cái điều đó. Xin chào chị Mai để khi mà giao tiếp và thầy cho biết là anh là tổ quốc tâm thì thật là vì vậy và đã biết cái cách làm sao để thực hiện.
Không. Tôi mới nhớ là tuổi trẻ tôi ở Việt Nam rồi chết cha chết mẹ học học đâu đau khổ cả gia đình, tôi mới thắp nhang tôi nguyện giữa trời cho tôi có cơ hội giúp cho những người chết yêu phước không học đâu. Thì từ đó về sau nhiều người chết đó, tôi phải mua hòm đích thân đi mua hòm đem tới nhà họ và chỗ các đạo hòa. Cái việc đó tôi làm, tôi càng làm, càng thấy cái tâm sung sướng vô cùng. Tôi thấy tôi không cần tiền, mà tôi cần tình thương. Tôi xây dựng được tâm từ bi của tôi. Rồi từ đó tôi làm tới bây giờ, tôi thầm làm, hiệu quả rất tốt. Cho nên các bạn, người nào cũng có nghiệp lực. Và nếu bằng lòng làm trên này, giúp đỡ cho tâm từ bi người Phật. Tôi qua bên Thái Lan thấy Thái Lan có làm cái nhà họ rất tốt, thì chúng ta có đóng góp mấy ngàn đồng ở đó. Chứ ông đó cũng thấy người ta chết đau khổ, cứ chán không học chung. Rồi ông ra ông làm cái nhà họ vì khá thế nhất. Người ta tới, ta bỏ tiền mua hồn chất đầy hết. Những chuyện gì họ sắm xe cổ, họ đi rước những người bị chết qua, mua hồn giúp cho họ, gia đình bớt khổ. Thì tôi thấy ở Thái Lan làm cái điều đó rất tốt. Mà chúng tôi đi khắp thế giới năm nào ghé đó tôi cũng dành dụng tiền để tôi quyên cho nhà hồn. Tôi làm cái gì với khả năng tôi thì tôi không có kêu gọi người ta. Nhưng mà đây tôi thấy cái gì tốt. Mà bây giờ Việt Nam có người, có cô sư cô đó ở Đức Hòa, Đức Huệ từ hồi nào giờ có tu có uy tín lắm. Thì tôi nhờ anh Thống Quốc Canh đem tiền mua hồn giao cho cái chùa đó để chùa đó bố thí. Sư cô đó rất tốt, nhờ chùa đó có uy tín như làng ấm bố thí, như người nào cần thì giúp họ. Tôi thấy mấy cô làm việc tốt và tôi thấy đã chứng kiến mình làm tốt rồi. Bây giờ tôi có cơ hội người nào muốn cải thiện đời sống của tâm hồn mình nên làm điều phước thiện cực như vậy tốt hơn. Nếu các bạn cần thì cứ lưỡi những gì mà hội trưởng đã nói và chúng ta sẽ gỡ chút đỉnh để giúp ngài vậy thôi. Tùy ở khả năng các bạn giúp được chỉ chính bệnh hoạn thế tướng mạo của mình cũng thấy rõ rất tốt.
Thì hết phát tâm rồi ha, mình lên nha. Kính mời hội trưởng, hội đó hội quân vi lên đây. À, kính mời đạt lên, cái thầy giờ. Đến mình muốn nói về đây. Bạn đạo mình không có hẹp đâu. Tâm rất tốt, thấy chưa? Có tiền hỗn giữ cho ông hết. Đến đi. Nói cái này anh con cho mấy đừng khổ là với đạo thì chưa mới đã. Còn số tiền này tôi lãnh bởi vì tên tôi lãnh thì tôi sẽ đưa trả lại cho anh. ở đây 2 ngàn, tôi sẽ gửi 500 mua hồn, vì tôi mới gửi được nhà rồi, gửi thêm 500 mua hồn cho người nghèo. Thì lúc này tôi có thuốc uống, tôi chết chậm, tôi chết mau, rồi mới thở. Người ăn cần sẽ trả lại 1.500.000 sau khi lãnh được tiền á.
Thay mặt cho các bạn đạo họ, cho những người nghe không may mắn, những người nghèo, thiếu ăn, xin cảm ơn Đức Thầy và xin cảm ơn quý bạn đạo và Phật Tông giúp đỡ. Tôi đây để nói lên cho quý bạn đạo thấy lòng từ bi của Đức Thầy và tinh thần cứu khổ ban vui. Thầy đã giúp đỡ cho rất là nhiều lần. Và những sự giúp đỡ của Thầy thường lớn là phát gạo cho những người nghèo, thiếu ăn và chữa tận tay cho những người mà thiếu may mắn. Cảm ơn. Số tiền mà tôi nhận được đây là 2.390 đô la, và thầy sẽ cho thêm 1.500 đô la nữa, được 3.890 đô la.
Nói thật, chúng ta không nghèo, chúng ta còn sức không nghèo. Chúng ta mới giúp người nghèo không có khó khăn. Bằng lòng giúp thì được. Tôi nghèo nhất trong đám này. Nhưng mà dành cho những người có tiền ta cho tôi cũng đỡ. Cho những người nghèo đủ chuyện. Việc này việc nọ thì tôi đâu có dám xài nữa.
Thưa thầy, có phần nào có thêm chia chạy tất cả các vụ ngạc?
Tình thương và đạo đức trong thực hành chúng ta đã làm rất tốt. Chúng ta dạy được bức tranh thương yêu. Thương yêu thật sự. Đùm bọc lẫn nhau. Bất cứ góc trời nào mà chúng ta có thể đi được. Đó là sức mạnh của Thượng Đế. Thành là cảm ơn sự phát tâm.
Cho nên cái cảnh tạm ở thế gian là bài học thích đáng cho mọi tâm linh. Mà nó là một trường học. Cảnh vợ, cảnh chồng, cảnh con, bạn bè đều là trường học. Giáo dục tâm linh. Mình ráng tu mới thấy. Ráng tịnh mới thấy. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta sẽ có gian, chúng ta là món quà quý của nhân loại. Nếu chúng ta chịu lặp lại trật tự từ tôi thì được của anh, chứ không phải mấy người tu mà sau này chết tôi. Chính tôi đã thực hiện đem cái xác lẫn hồn thực hiện mấy chục năm. Nhưng mà đến ngày nay thì cũng có gì lót dạ để nói thì đạo với tất cả các bạn. Tôi không dám ăn nhiều. Ăn nhiều tôi lấy gì tôi trả. Ăn chút nhưng mà tôi phải trả rất nhiều. Rồi để dẫn tiến những cái cơn tai nạn của tâm linh đang suy sụp. Để họ trực tiếp. Chứ không phải là hưởng thụ sung sướng vinh thăng phì giá. Là chẳng tiếng. Không. Chúng ta phải ăn một món quà cao thượng hơn. Đời đời bất diệt. Thanh diệt thay vì trật diệt. Cái đó phải bằng quan trọng. Nên ăn ít làm nhiều. và làm cho cái cứu khổ 30 lần đó là để cho họ thấy rõ và trở về vị trí của họ không còn khổ. Rồi từ vị trí của họ, họ có quyền phát triển trong cái nhân quyền quy định của thượng đế, thì lúc đó họ mới thấy rằng sự siêu việt đờ đờ trong tâm thức không bao giờ bị phiêu nhiên, mới chỉ bị cư khổ mà thôi. Cái vai trò quả cho bạn cư khổ mà thôi, nó khác. Cho nên vô vi sau này những người tu vô vi thì thực hiện có bao nhiêu năm thấy không nói năng hơn người ta, không làm gì nhiều nhưng mà chuyển động cả càng khôn vũ trụ, cái giá trị vô cùng. Có tiền mua không được, gánh vàng gánh một gánh vàng tới độ không có bao giờ đổ được đâu. Cho nên chúng ta tu cái này rồi chúng ta mới thấy giá trị vô cùng, không phải chuyển trên những người ở nhân gian nhưng mà cả những phẩm thiên liên đã chết sợ. Ngày nay thức cũng được hội tụ để tu và để nghe lời giảng của tâm linh đã đặt ra. Cho nên cứ tu đi rồi mọi việc sẽ được chuyển an bài tốt đẹp. Từ nghiệp này được giải và sẽ chuyển thêm nghiệp thanh nhẹ và tốt hơn. Cũng là trong nghiệp đó, tu cũng là nghiệp tu, nhưng mà phần thanh nhẹ hay bị trầm trọng. Hôm nay thì ngày đầu năm, thì mọi người cũng mong được điểm tốt lành. Nhưng cái điểm tốt lành đó, hồi nãy giờ tôi đã phân tích được tâm thức của mọi người. Cho nên giữ lấy cái điểm tốt lành đó, từ tham quan. Thôi ngon rồi, giờ giảm ra nghe chứ, giảm gì nữa rồi. Hai anh thông ngon ngủ á. Giảm lại mắt tôi nghe mà. The ball moment and the lantern and the fat spiritual. Quá anh, bà mơ chứ.
Tâm nhiên vì chúng tôi
đi tới đâu chúng ta có cái tâm cứu khổ ban vui tận độ chúng sanh thì chúng ta đâu còn cái thức nghèo nàn nữa. Cho nên các bạn đã giáng lâm xuống thế gian ôm cái thể xác này là ở trong cái quy củ học nhịn nhục, nhịn tới ngày hôm nay rồi, nhịn nhiều rồi, nhịn tới từ tuổi trẻ, nhịn tới già đây rồi, một ngày nào nữa chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm này chúng ta đi. Đi trong thanh nhẹ, ta hướng thượng và ta mới giải tỏa ta được. Còn nếu chúng ta không hướng thượng thì chúng ta tạo kẹt cho chính mình và đau khổ vô cùng, triền miên. Đó, lận đận trong ba cõi, trong cái cơ tạng. Mà hướng hạ là về tình dục. Mà hướng ở trung chính giữa là tranh chấp. Đó, hướng thượng thì nghe khai mở tới bộ đầu mới bắt đầu lý luận. Rồi chúng ta từ ngay trung tâm bộ đầu hướng hạ của vầm trời, chúng ta mới moi lên trên cửa trời. Rồi lên đến trung thiên, chúng ta mới thấy rằng những sự kỳ diệu khai mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có chứ không phải chưa có. Rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ ta nguyện niệm ta tu để giải tỏa tất cả những cái sự màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta như cảnh thế gian, cảnh thiên đàng. Và chúng ta nhập vô trong cái hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội ở trong Niết Bàn, tự tu, tự tiến, tự túc, không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên cái đường tu của hành giả nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, mà nó qua nhiều đợt chán ngán, chúng ta không buồn. Chúng ta nhất định tôi đã vượt qua từ sự tâm tối, ngày hôm nay tôi đến tới sáng. Rồi bây giờ tái ngộ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mới ở tương lai nữa, sẽ sáng suốt hơn nữa, sẽ minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi tin nơi khả năng của chính tôi và tôi cương quyết đi là tôi tới, cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đạt. Cho nên chúng ta tu trên đường tu nó nhiều sự trở ngại, nhiều sự khuyến rũ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải giữ cái bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng Di Đà độ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta lục tự rõ rệt, giữ nó mà làm phương châm để đi tới. Nếu vắng cái nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tức khắc, nó có thể trì kéo các bạn xuống bất cứ lúc nào, ngay điển trong cơ tạng của các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đậm loạn, mà các bạn cứ trì niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà có thể hội nhập, bổ khuyết cho bạn được, thì nó sẽ gia tăng sự sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ tạng các bạn, là nó phải đi xa liền và không còn nhớ nữa. Chúng ta thấy rằng, cho nên những bạn đạo tu vô vi có tâm tu rồi gặp cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất là vì sao? Vì cái phần đó nó không có hại, không có lợi cho chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần trước chúng ta không rước thì nó phải văng ra ngoài tức khắc, là chúng ta quên mất đi. Quên là phước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao, lại trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình, thường độ mình và tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta mới thấy rằng cái không ngừng nghỉ này trong sự thanh nhẹ, chứ không phải trong không ngừng nghỉ trong sự kích động. Cho nên các bạn đừng ngồi bình thản như vậy, mà trong lúc gia đình động loạn, bạn có câu thanh nhẹ, có câu giải đáp phân minh trong nội tâm các bạn, và làm cho các bạn càng ngày càng thức tâm, càng sáng suốt, càng vui mừng, và càng quên sự động loạn của gia can, và sự lo âu tự nhiên nó biến mất. Các bạn thấy rồi, cái dũng chi thanh tịnh nó đã về các bạn. Nắm cái đó để mà đi, nắm cái đó mà tiến tới nữa, nắm mới cái đó mà mới làm việc ở thiên đàng được. Cái cõi thiên đàng là cõi thanh nhẹ, chứ đâu có phải cõi trượt ô. Mà chúng ta đem sự trượt ô thì chúng ta bị rơi rớt, đến đó không vô được. Với cái chiều điển chấn động lực của ta nhanh gấp triệu lần, mà mình không thanh nhẹ, làm sao mình hòa với cái khối nhanh đó mà mình được đi luyện.
Sau đây là một câu hỏi của bạn đạo ở Việt Nam, ngày 11 tháng ngày 7 tháng 11 97. Kính gửi Đức Thầy, con là Nguyễn Hồng Cơ, cũng đang tìm hiểu về pháp lý. Nhưng có điều đáng buồn là con hành nghề sát sanh gà. Vậy con có thể hành thiền được không? Kính mong Thầy chỉ giúp giùm con.
Tại sao phải sát sanh? Vì thấy mình mạnh hơn đối phương, giết con thú để ăn và giết động thú để kiếm lợi. Rồi mình càng tu, mình thấy mình càng ngày càng yếu hơn con thú. Là yếu là mình giải bỏ chuyện thế gian, mình đi về trời, thì mình không tranh giành chuyện thế gian, thì mình không có tiếp tục sát nữa. Người bán tôi Việt Nam tu, rồi tôi kiếm mấy người bán thịt bán cá rồi dạy tu. Mấy người học chữ tôi ít muốn lắm, kiếm mấy người đó tôi nói cho mấy chị nghe, tôi thư thét chỉ bỏ nghề bán thịt bán cá rồi chỉ nói đạo ngon lành, nói thật, nói cái gì chỉ thấy chỉ nói thật, nói vang vang chứ không có phải như người kia mượn sách lời này ông kia ông nọ nói, không có ông mượn sách của ai hết á. Mấy bà bán thịt rồi bà tu rồi bà bỏ bán thịt rồi bà nói chuyện đàng hoàng lắm. Tôi đón rước mấy người đó vô nhà tu với tôi, tôi nói chị mấy chị mới là người thật, chị khổ quá chị đi bán thịt. Chị làm ác mà chị không hiểu chị ác. Chị tu thời gian chị hiểu chị ác, chị yếu hơn con thú. Con thú có quyền trả thù. Lúc chị tu thanh nhẹ rồi chị không có quyền trả thù, chị có quyền cứu nó. Thì chị thực hành trong cái cứu khổ ban vui, lúc đó thì trí chị mới sáng, tâm chị mới minh, trực tiếp khai triển tâm linh cho chị. Lần lần mấy bà vui, mặt mày tươi tắn và bỏ cái nghề đó là tu. Chị bán rau tôi cũng kêu vô tôi dạy tu, tôi đưa tiền mua rau về bán có lời, giàu hơn tôi nữa, tôi mừng. Mình thử mà mình phải làm coi thử mình hy sinh được không, giúp được người ta không. Người ta nghèo không có cơm ăn, tôi đi vô tôi nhà họ, tôi đi mua cái lu rồi tôi chỉ cho họ làm xì dầu, rồi tôi chỉ cách buôn bán xì dầu để lấy xì dầu nuôi gia can cho bà con được đi học chữ ăn le, mình nuôi dưỡng cho gia đình tốt. Bây giờ tụi nó cũng đang ở Los, biết chữ ăn le làm ăn được tốt, muốn nuôi tôi lắm. Vì ông già lúc chết ngay trên đời này chỉ có chú Tám thôi, không có ai mà thương mình hết á. Ông trước khi đi chết ông có dặn câu đó, nên tụi nó bây giờ muốn gặp tôi để nuôi tôi không bao giờ cho gặp. Chuyện mình làm mà để mình thử tâm mình mà thôi.
Cho nên ngày hôm nay có cái duyên lành đổ cho các bạn, Đức Di Đà đã đổ cho các bạn và chuyển điển qua tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn có cơ hội lập trật tự lại. Càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thông, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tâm, mới thấy cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này. Tạm rõ ràng rồi, nãy giờ phân tích các bạn thấy không phải thật. Tướng của các bạn không phải tướng vậy, không phải tướng gian xảo vậy. Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, đó là cái chân tướng của bạn, vô hình vô tướng. Thì các bạn mới có khả năng, khi mà các bạn biết các bạn vô hình vô tướng và gom điển, thì cái xác này có chết đi nữa, các bạn qua một cái xác khác trong một tích tắc nhẹ nhõm chứ không có khó khăn. Các bạn muốn lên trung thiên cũng không có khó khăn, trong một chút xíu thôi mình đã chuẩn bị rồi. Còn nếu mà còn hình còn tướng nó dây vô cái xác người khác đó, cái chỗ giới hạn. Ông Thượng Đế xuống thế gian, Chúa sinh thế gian mà giới hạn cái quyền năng của Ngài đâu có được. Chúng ta có lỗi. Thượng Đế từ mọi trạng thái, Chúa từ mọi trạng thái, mà chúng ta giới hiện giới hạn Ngài có nhiều đó. Thì chúng ta không biết tu. Chúng ta có tội, tạo tội, đem Ngài vô chỗ tâm tối. Không. Chúa là vô cùng. Vô cùng, hai chữ này vô cùng. Ở mọi trạng thái nào cũng đã và đang giáo dục tâm linh tiến hóa để cho nó có cơ hội thức tâm. Thì chúng ta biết rằng chúng ta từ đại thanh tịnh mà giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta tại sao không giống Ngài một phần? Chúng ta trở về với vô hình vô tướng đi. Xác này là tạm mượn, xác này là cái chỗ phục vụ để cho chúng ta có thức tâm. Mà cả một cơ cấu kiểm soát tâm linh. Cho nên khi chúng ta chết xuống địa ngục không có chối cãi được, bị kiểm soát hết rồi. Cho nên các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy. Tội tầm bậy là tội tâm tối. Hướng thượng nó sáng suốt thì cái đó không còn nữa. Cho nên cái kiếp này mà các bạn tu vô vi mà hướng thượng rồi thì đâu có cơ hội đi xuống địa ngục làm gì. Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này, thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất, thấy bảo rõ các bạn là một người tối tâm, nhìn nhận mình là ngu muội thì mình mới tiến hóa đến vô cùng. Mình nhìn nhận ta khôn hơn người khác thì chúng ta không có tinh thần phục vụ, không có tiến hóa, không có ai mến chuộng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành. Càng thực hành thì càng thấy rõ quy không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nào. Mà ôm cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tuổi tác đã thử thách chúng ta. Tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi phải lo. Phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Một điểm linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với chân điểm linh quang không mê chấp đó, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Khi các bạn biết được cái đó là các bạn tận hưởng ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng. Các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế, không còn sự tranh chấp. Đi đến đâu cứu khổ văn, nụ cười của các bạn là độ chúng sanh, không cần lời nói. Ngồi gặp đó cười cười vậy, có người ta đến vì các bạn đã trở về với chân điển của các bạn rồi, không còn mê muội và không còn bị hạch hỏi ở tương lai.
Kính thưa thầy, bài giảng hôm nay với cái tựa đề ấm áp,
thương yêu ấm áp,
rất là vui vẻ, làm cho chúng con nhớ và học thêm được một cái chứng nghiệm trong cái pháp thiền vô vi, trong ba mục tiêu chân thiện lý của đạo Phật.
muốn có ánh mắt, chúng ta phải hiểu được chân lý, học được chân lý. Trong cái giờ thiền, thiền thức sẽ đem lại cho chúng ta được một cái hiểu biết sáng suốt khác với cái hiểu biết của tâm, của trí pháp thông thường bị chi phối bởi ngoại cảnh. Khi chúng ta hiểu được cái chân lý biến thường trụ thì chúng ta dọn cái cuộc đời nhân hai khía cạnh lý đạo và lẽ đạo. Giữa lý đời và lẽ đạo có sự tranh chấp của dẫn tâm và chân tâm mà chúng ta đạt được, đạt thiên. Chúng ta thức tâm được, chúng ta hiểu được cái khía cạnh của chân lý cái đó. Điều đó làm cho chúng ta vui vẻ và ấm áp tâm động. Lòng của chúng ta ấm áp là khi mà đạt được một tích sáng suốt, thì cái trí sáng suốt đó tự nhiên cởi mở cái lọc từ bi, khiến cho chúng ta làm cái việc thiện một cách rất là dễ dàng. Điều này cũng đem lại cho một cái sự vui vẻ trong tâm thần ấm áp. Chúng ta được chân, chúng ta được thiện thì cái cuộc đời dọn thấy ly nhẹ, ly khổ đắc lạc, không còn thấy khổ đau nữa. Là bởi vì trong mọi sự việc ở đời chúng ta có nhìn cái thiết, thấy cái khía cạnh của chân lý. Chúng ta làm được cái việc thiện, cứu khổ ban vui, bao nhiêu điều đó đem lại cái sự thắng thắng của tâm lòng. Kính thưa thầy, đó là sự hiểu biết của chúng con ở trong cái bản văn của thầy hôm nay.
Vì là biết được giá trị của thực tâm thì chúng ta không còn lệ thuộc với nơi nào, và chúng ta có thể lập vườn hạnh ngay tại thế. Tất cả những sự kích động và phản động đang điều luyện hỗ trợ cho chúng ta yên qua trở về khả năng sẵn có của chúng ta. Cho nên người tu thiền, khi thiền thì có sự vấn đắc bất khả luận bàn tại thế gian. Đó là chuyện thích. Lúc các bạn thiền, các bạn có những cái ý nghĩ vô cùng siêu diệu, nhưng mà bất khả luận bàn với những người chưa hiểu đạo. Cho nên đó là chuyện thích. Cái vốn đó là vốn cuối cùng của một linh căn giáng thế. Các bạn đều là một vị tiên đồng, tỷ nữ gian tầng và nghiễm vũ của Thượng Đế, chứ không phải tới đây chơi đâu. Nhưng mà các bạn phải trở về với sự bất khả luận bàn thì các bạn không có lâm trần và không bị lâm ngoại cảnh mà lưu liên tại thế nhiều kiếp. Cho nên khi cơ duyên đến với chúng ta không phải một người tu thành đạo, và chúng ta huynh đệ tất cả đều một nhà con trời. Trong cái con của người phàm, các bạn đừng có lầm. Con một cha sống trong một càn khôn vũ trụ, trong một nhà. Cho nên nhờ đó chúng ta khăng khít lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, chúng ta mới mượn cái nhiên liệu kích động và phản động để thức tập. Không nhiều thì ít, chúng ta đây lâm vào cảnh kích động và phản động, rồi tự tạo sự lầm than tâm tối nếu chúng ta hướng ngoại. Và chúng ta tu thiền, chúng ta tự thức, thì tự nhiên chúng ta sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình. Thì lúc đó mới tạo được tia sáng thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới kêu nếm mùi đạo và thấy đường lối cứu khổ ban là chúng ta thức tâm thanh tịnh mới đi tới giai đoạn đó. Cho nên ở trường đời để cho chúng ta thấy chúng ta học làm con nít, học làm người lớn, học văn chương tất cả cái ngoại cảnh mà thôi, chưa sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta phải khép mình thiền để sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Mỗi người biết rõ ta là có một nhà,
Và ta có nhiệm vụ của cả càng không vũ trụ hỏi cái quả địa cầu này có bị sụp đổ không?
Không có.
Sụp đổ chẳng là sự tranh chấp tối tăm và tự no pha no mà thôi. Cho nên bốn nguyên tử sản xuất để đó. Nhưng giờ đây mọi người thức tâm sau những lời kêu gọi kích động của chiến tranh khắp nơi sẽ bùng phát lên rồi mới thức tâm. Mình lo trung tâm dưỡng tâm, tìm con đường đến và tìm con đường đi. Thì lúc đó chắc bông nguyên tử cũng phải dạy và đem lại phục vụ cho nhân loại có một nơi trú ngụ an toàn hơn bao nhiêu kiếp trước. Cho nên chỉ chờ đợi sự thức tâm của mọi người mà thôi. Tất cả tôn giáo tại thế đã kêu gọi tất cả mọi người hướng về con đường tận thế mà tự thức. Không có tôn giáo nào không kêu hết. Bên Phật giáo, bên tu đạo cũng nói hộ long quá. Bên Thiên Chúa giáo cũng nói là ngày phán xét cuối cùng. Để chi? Để cho chúng ta có cơ hội tiếp tâm và trở về với chân kiên của chính mình. Buông bỏ sự ô trực tham lam quỷ hoại vô ích. Cho nên chúng ta là người tu thiền càng ngày càng thấy rõ. Cho nhiều khi các bạn tu thiền một thời gian rồi các bạn bỏ, rồi các bạn thấy bực bội và các bạn thanh tịnh đi, các bạn sống với các bạn có câu hỏi, có câu văn đáp tự chủ trong chương trình tiến hóa sẵn có của chính mình. Lúc đó các bạn mới thấy phong phú. Chúng tôi là sống với cả cả không chương trình. Chúng tôi là siêu nhân siêu phàm, không có thể làm cái chuyện kêu bằng hà tiện của thế gian. Chúng tôi phải đi trong cái tâm thức cao siêu cỡ mở, thương yêu và xây dựng, không dùng lý luận tranh chấp bất minh nữa, và dùng cái đà tiến quân bình tự thức đi theo trình độ sẵn có của chính mình. Thành ra hôm nay bác nói câu này quý cho người đã được thiền và hiểu cái bất khả luận bàn trong thức tâm của chính mình. Đó là giá trị, chứ không có nên đặt vấn đề nghi vấn mà không có lối thoát cho chính mình.
Sự sống của các bạn cũng đứng trong tinh thần phục vụ, nằm trong nguyên ý của Thượng Đế. Chúng ta nên vui để phục vụ, vui để sống trong lễ sống. Cho nên sự sống vô cùng của tâm thức sẽ đem lại sự bằng an cho các giới. Các bạn là người thực hiện về pháp lý vô vi của học quyền bí Phật Pháp. Sửa mình, đổ tha. Cho nên luôn luôn tinh thần phục vụ, đi trong nhẹ nhàng, thương yêu và tha thứ. Chìa khóa đó là chìa khóa cho các bạn có cơ hội đi vào ba giới của càn khôn vũ trụ, thiên địa nhân. Bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi tới. Khi các bạn ôm được tình thương và đạo đức ở trong tâm, thì đó là các bạn đã có khí giới để khai mở, cứu khổ ban vui cho muôn loài. Các bạn thấy thời trời cũng thay đổi, thiên cơ cũng phải thay đổi. Tất cả những kinh thánh, những vị tiên tri cũng cho các bạn biết rằng năm 2000 năm sẽ có cuộc thay đổi. Mà cái thay đổi đó các bạn sẽ biết trước thay bằng cách nào đâu, không biết. Các bạn chỉ biết tôi sẽ chết trong lúc đó. Nhưng mà chết với thanh tịnh thì khác, mà chết với động loạn thì khác xa lắm. Ngày hôm nay chúng ta đã dọn đường cho năm 2000. Các bạn tu thanh tịnh thì cái luồng điển đó tương lai dù có xảy ra việc gì các bạn cũng đổ bộ nơi thanh tịnh mà thôi. Tâm thức của các bạn không ôm cái vô lý và năng trượt nữa. Các bạn đã quan thông thấy rõ cái cuộc đời là tạm bợ, không có sự thật. Vạn sự trên đời là không. Hiểu rõ như vậy, chúng ta mới hiểu được cái con đường về một cõi. Chúng ta đến để học, để tiến, chứ không phải học để lùi. Khi mà các bạn học tiếng là các bạn bây giờ các bạn đi không được, các mượn cái ba tôn bạn đi rồi các bạn phải trả cái ba tôn lại, chứ không có ôm cái ba tôn nữa. Cho nên lúc nào chúng ta cũng tiến hết, mà lúc nào chúng ta cũng phải cần học hết. Cho nên các bạn tu vô vi là học viên cả càn khôn vũ trụ. Lần lần các bạn sẽ khai thác trong cái tiểu thiên địa này, từ sợi tóc tới lỗ chân lông cũng phải hiểu hết. Thì cái thể xác tiểu thiên địa này các bạn khai thác nó ra được, thì các bạn sẽ thông cảm càn khôn vũ trụ. Mọi chút đó các bạn người là một người mạnh hay là một người yếu, mạnh trong nhiều du dương, mạnh trong hòa cảm, đó là từ bi. Cho nên trên đường đi, may mắn thay, chúng ta có một cái phương pháp để thực hành, còn kỹ thuật để tháo gỡ những sự có thể chặn đứng ta. Cho nên con đường đi về nguồn cội rất ngắn, mà có thể rất dài là vậy. Khi chúng ta lui về bên trong nội thức thì chúng ta đi rất ngắn. Nếu chúng ta hướng ngoại tranh chấp thì sẽ bồ lôi cuốn bởi nghiệp quả thì rất dài.
Cho nên chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật để chỉ để mở thức quả đồng. Mà thức quả đồng mở rồi thì sự bàn bạc của chúng ta càng ngày càng sâu rộng. Kể cả bác còn thiên thiện, các giới đều biết chúng ta. Và với cái công năng công phu tu học của chúng ta, mình lan rộng sự thanh tịnh ra, mà đúng theo chiều hướng thiên ý là cứu khổ vạn phu, nó mới mở chi mở tập. Cho nên thì chúng ta tu không có hại, hoàn toàn là có lợi cho Phật hộ. Ráng tu đi để đi tới cái chỗ giải thoát và trở về quê sư chúng cũ, nhà cửa đầy đủ chứ không có cờ. Đợi tới tháng này gửi bill tới rồi lo, không có bill gì hết. Ở đó không có bill, không có thuế gì hết. Đi lên nó ở sung sướng, có đèn đàng hoàng. Không phải dùng cái thứ đèn này, đèn người ta mát mà ta sáng, không phải loại đèn này. Một cục ngập thôi là đủ rồi, sáng hết rồi. Thấy không? Cho nên đừng có dại dột mà ham cảnh thế gian này, rồi bỏ cái quê hương của chúng ta ở bên trên, rồi biết chừng nào mới tái ngộ được.
Thầy trong một cái cuộc băng, thầy có nói rằng luồng điển Đức Quang Thế Âm là luồng đi xuống, luồng điển Đức Di Lạc luồng điển đi lên. Là con không hiểu là thế nào vậy, kính xin thầy.
Luồng điển của Quang Thế Âm là từ điển ban ơn, thương vô cùng, không nỡ giết một con kiến. Luồng điển của Đức Mẹ, Ngài lòng lấy cái lòng từ bi để quán độ chúng sanh, từ ác cải thiện, từ hung quay. Đó là cái pháp vô cùng chấn động của ba cõi. Quang Thế Âm đi xuống để độ, hạnh hy sinh và đại nguyện của Ngài là đi xuống tận độ chúng sanh, chứ không phải đi lên bỏ tất cả. Còn chúng ta ở đây là đang tập tành đi lên để bỏ tâm hư tật xấu, chứ không phải bỏ tất cả nha, đừng nghe lộn. Bỏ tâm hư tật xấu, đang đi lên mà bỏ tâm hư tật xấu, mà trở nên một thiện nhân. Đêm nào chúng ta cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh Ngài và muốn quán xuyến như Ngài, vì Ngài ở trong thức bình đẳng xây dựng tất cả chúng sanh vô tiên hóa, lúc nào cũng sẵn sàng thường độ. Mà Ngài có một cái không thể cứu được bất cứ một người nào, còn chấp hay là mê Ngài không cứu được. Người nào hết mê hết chấp Ngài mới đem về, cho Ngài không có kêu một ép buộc, chỉ từ quan thông độ thôi. Luôn luôn quán xuyến độ tha, không có từ bỏ một ai. Cho nên cả thế giới ai cũng nghĩ được Quán Thế Âm, thế Đức Mẹ. Đó là đường điểm đi xuống tăng độ ba cõi địa ngục phẩm xuống, chứ không phải là làm tới Quan Âm là lớn, không xuống địa ngục, xuống cứu tất cả mọi người. Còn chúng ta bỏ tánh hư tật xấu để làm gì? Để làm cái hành động tương lai chúng ta có xuống địa ngục cứu người. Cho học đạo để làm gì?
Học học đạo để hưởng à, để hưởng chúng ta phải học chi? Để độ, để cứu nhiều người đang trầm luân trong bể khổ này. Cái hành hy sinh và cái đại nguyện đó chúng ta phải có trong nội tâm. Cho nên các bạn thấy không? Từ mấy chục năm nay tôi nói đạo, nói một triệu lần tôi cũng nói. Rồi tôi mong người đó tự thức và tự đi, là đỡ cho tôi biết biết bao nhiêu người đau khổ trong tinh thần cứu khổ bao. Tôi không có nại hà, không có nghi ngại và không có sợ chết. Vì chân lý là chân lý đem cho mọi người, để họ biết cái của cải của họ và họ khai thác ra để họ tự hưởng tự kiếm. Chứ họ không có sinh ra đâu. Nếu tôi chạy dạy họ đi xin tiền là làm phiền người khác, không, không dạy họ tự thức để buông bỏ cái tâm hư tật xấu, ham của ham tiền làm càng rồi bị đọa. Tôi không muốn mọi người bị đọa, tôi muốn mọi người tự cải sửa để tiến hóa mà thôi.
Dạ, kính thưa ông Tám, con không có biết đạo nghĩa là gì cả. Con là một người có thể nói cái điều chỉ còn cái xác, một xác sẵn tàn, tại vì bị bệnh gan, cứng gan. Tại hồi xưa hồi nhỏ uống rượu cho tới lớn, bác sĩ bây giờ bác sĩ ta, bác sĩ Tây điều chịu hết trơn hết trời. Nhưng sẵn có một người em ở bên Texas, tôi vô gia nhập lại quân vi, nói bây giờ con nên tìm ông Tám để xin ông Tám có thể cứu chữa hoặc là giúp chỉ con cách cứu chữa để con lành bệnh khỏe để luôn.
Tôi không có bằng cấp bác sĩ,
dạ không,
không có được quyền trị bệnh người ta, nhưng mà những cái gì tôi đã thành lập được thì tôi nói cho người ta, tôi nhờ cái đó tôi thành lập được khỏe. Thì anh muốn vậy là anh bắt chước, anh làm như vậy tự trị. Bây giờ thằng bác sĩ ta che rồi thì anh phải tự trị chứ, tự cứu chứ. Cứu về tâm linh trước, cái đó là quan trọng. Tại sao chúng ta có cái xác mà không biết thương cái xác? Tuổi trẻ tôi làm anh hùng giả là uống rượu nè, ta đây nè, chơi bời giết nè, cái đó là anh hùng giả phải không? Rồi bây giờ chúng ta trở về cái tâm thức làm anh hùng thật và buông bỏ tất cả để đi về trời. Cái đường lối đó phải hiểu, chúng ta phải làm anh hùng thật. Sau cái cơn đau khổ hoành hành rồi chúng ta mới hướng về tâm linh. Và hướng về tâm linh rồi tự nhiên người ta sẽ tiến. Và anh có dịp và anh lên thiền viện Vĩ Kiên đó, anh nhờ cô Bích khám lại rồi thanh lập anh thấy nó giảm bằng cách nào. Rồi nếu và về tâm linh anh nghe băng ở trong chỗ thanh tịnh đó, anh đạt thức, anh hiểu được anh là cái gì và đang làm cái gì trên mặt đất này, thì lúc đó anh không có quan trọng cái thể xác nữa. Thể xác tạm trời cho mà mình hủy hoại, mình biết mình là một tội hồn không tốt. Bây giờ mình ăn năn hối cải và mình sẽ sửa từ từ nó sẽ tốt. May ra anh sẽ được tự cứu. Tự cứu chứ không có ai cứu anh được hết.
Dạ thưa con, không biết tất cả những cái chuyện đó là con có thể không?
Dạ, thì anh xin đi lên trên đó anh thành lập một kỳ đi. Hả? Có phương tiện là lên, còn không phương tiện anh em đừng vô vi, lúc nào cũng sẵn sàng. Những người tu vô vi là một người bất vụ lợi, vị tha, cứu khổ bằng vui, thì người ta có đóng góp cho anh một kỳ thành lập tốt đẹp, không có sao hết. Chúng tôi nghèo mà cái tâm chúng tôi không bám vào tiền bạc, có là chúng tôi cho, chúng tôi giúp, chứ chúng tôi không có mưu lợi. Sách vở tới kinh kệ, sách vở gì cũng là bất vụ lợi hết, giúp đỡ thôi.
Yeah.
Cho nên chúng ta người tu phải hướng thiện và không làm phiền gặp bất cứ ai. Tích tâm ra tu, đêm đêm ngày ngày nó tu luyện như vậy, kết quả nó sẽ có. Mà không dày công không có làm gì được hết. Mặc cái áo tất cả, áo đẹp duyên dáng, do sự dày công nghiên cứu của người đời là cũng dũng khói óc mà tạo thành cái áo duyên dáng để chúng ta mặc. Chúng ta còn không chịu nhìn đó mà học. Trên trời nhiệt quang Phật là ánh sáng của mặt trời, là nhiệt quang Phật thanh nhẹ, thanh tịnh vô cùng, đưa ánh sáng cho khắp các nơi, làm cho hoa quả xinh tươi,
mà để cứu nhân độ thế. Những cái kinh vô tự đó chúng ta phải học, chúng ta nhìn thẳng ra học, ta có cái hạnh đó chưa? Chưa có hạnh đó, cố gắng làm chính là như mặt trời, như mặt trăng, đem lại sự cứu khổ ban vui cho mặt đất. Chúng ta có một cái óc không chịu hướng thượng và không chịu làm những điều cần thiết cho chính mình thì chúng ta không có cơ hội cứu ai hết. Chỉ nuôi dốc rồi bị tình dục khỏi âm nó hút cái là xa đọa. Nhiều người tu bất chánh bị như vậy. Cương quyết phải có lập trường. Thì mình ở bất cứ trường hợp nào động mình cũng tỉnh. Yên là tôi không sao.